bạn đang nghe một podcast được thực hiện bởi Morningstar, một tổ chức và startup giáo dục dành riêng cho các bạn ứng viên học bổng và các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ấn nghe tập đầu tiên của Morningstar Podcast. Mình là Nam, hiện tại mình đang là CEO và founder của Morningstar Việt Nam. Đây cũng là podcast đầu tiên dành riêng cho các bạn trẻ có nguyện vọng apply, đặc biệt là apply học bổng và các trường đại học quốc tế đang có tại Việt Nam. Trong tập đầu tiên của Morningstar Podcast ngày hôm nay, mình rất là vinh dự vì mình mời được một bạn khách mời cực kỳ đặc biệt. Bạn ấy là một cô sinh viên của Đại học Fulbright Việt Nam. Bạn ấy cũng đồng thời là người nhận được hỗ trợ tài chính toàn phần từ Đại học Fulbright năm 2020. Và cô gái này cũng có một cái tên rất là đặc biệt. Bạn ấy tên là Thường, nhưng mà như mà mọi người hay đùa với nhau là bạn này tên Thường nhưng mà bạn này làm được rất là nhiều những điều phi thường. Vậy thì câu chuyện của bạn ấy là gì? Và hành trình để bạn ấy đạt được những thành công mà bạn ấy đang có hiện tại là đã trải qua những thứ như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng khám phá câu chuyện của Thường thông qua podcast này nhé! Đầu tiên thì xin chào Thường, cảm ơn Thường đã nhận lời mời tham gia vào tập đầu tiên của Morningstar Podcast. Thường có thể giới thiệu với khán giả đang nghe đài về bản thân mình một tí được không?
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thường. Hiện tại, mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Mình rất hân hạnh vì được là khách mời đầu tiên trong chương trình Morningstar Podcast. Và hiện tại thì mình đang rất hào hứng để có thể chia sẻ với mọi người hành trình chinh phục trường Đại học Fulbright Việt Nam.
Cảm ơn Thường rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia cùng Nam trên buổi podcast này từ Morningstar ngày hôm nay. Thì như Nam quan sát thì hiện tại đang có đợt mở đơn từ Đại học Fulbright Việt Nam và có rất là nhiều bạn đang tất bật chuẩn bị hồ sơ để apply vào Đại học Fulbright. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu podcast ngày hôm nay bằng một câu hỏi nhỏ là Thường có thể tóm tắt sơ qua về quá trình apply của Thường không? Nó diễn ra như thế nào và nó gặp những khó khăn gì chẳng hạn để cho mọi người đang nghe có thể biết được và rút kinh nghiệm với chính bản thân mình.
Câu hỏi của Nam khiến mình nhớ lại quá trình nộp đơn vào trường Đại học Fulbright Việt Nam. Và giờ thì trường mình vừa mới mở đơn tuyển sinh vào ngày 6 tháng 10 vừa qua. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay của mình sẽ khiến cho các bạn có thêm động lực để hoàn thành kỳ tuyển sắp tới. Trước hết nói về quá trình làm hồ sơ thì mình có những cái khó khăn nhất định riêng. Thành thực là mình không có xuất phát điểm như những người khác. Background về gia đình, cả về giáo dục của mình đều không được đầu tư hay là quan tâm từ đầu. Vì vậy mà mình đã dành thời gian nhiều hơn một học sinh nộp đơn thông thường, đó là khoảng 3 năm để tìm hiểu và chuẩn bị. Ví dụ, có một khó khăn của mình rất lớn, đó là về ngoại ngữ. Thì nền tảng của mình so với các bạn thành phố thì không bằng và mình chưa từng điêu luyện tiếng Anh. Mà ngôi trường như Fulbright mang tính học thuật thì tiếng Anh là một yếu tố rất là căn bản, rất là cần. Thì đây là điều mà khiến mình lo sợ và choáng ngợp trong cái thời gian đầu tiên học tại Fulbright.
Thực ra cái này Nam cũng hiểu, tại vì là một số bạn ở chỗ Nam thì họ cũng bị hạn chế rất là nhiều về tiếng Anh.
Quá trình hoàn thiện hồ sơ Fulbright của mình thì kéo dài 9 tháng, từ đợt mở đơn ưu tiên cho đến khi mà có kết quả cuối cùng. Ở cái kỳ nộp đơn ưu tiên thì mình đã trượt vòng phỏng vấn và mình cảm thấy rất buồn, cũng như là rất mất động lực. Nhưng chính cái khao khát được học tập ở một cái môi trường quốc tế trong 3 năm trung học phổ thông đã khiến mình mở lại bộ hồ sơ và ngồi làm lại. Trong cái quá trình ngồi mà làm lại ấy thì mình đã nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ, từ lời khuyên cho đến cái quá trình phỏng vấn tiếng Anh. Và khi ấy thì mình đã được gặp cả Nam nữa. Sau cái chặng đường đó, mình rút ra được là trong quá trình nộp đơn có một điều rất quan trọng mà mọi người nên cân nhắc và dành thời gian suy nghĩ, đó là đặt câu hỏi rằng những gì mình viết có thật sự phải là mình không. Khi chia sẻ thì mình nên tự nhìn nhận lại đâu là điểm chưa tốt, là những thiếu sót để mình cần cải thiện, đâu là những điều mình đã làm tốt rồi để thấy trân trọng và phát huy. Đối diện với bộ hồ sơ, mình cảm tưởng như mình đang ngồi đối diện với một chiếc gương, nhìn nhận một cách chân thực và chấp nhận bản thân mình để yêu tất cả những gì vốn có là của mình. Quá trình nộp đơn như mình đã nói, nó không chỉ là quá trình nhìn lại mà nó còn là sự trưởng thành về nhận thức, về thế giới quan và mọi thứ xung quanh.
Thật ra là mình cũng rất là tự hào và thật sự là rất là vui vì đã gặp được Thường trong quá trình mình apply cho Fulbright, và đó cũng là một động lực rất là lớn để mình cũng cố gắng hết sức để đạt được thành công như là Thường. Như Thường cũng có chia sẻ thì Thường làm đơn 2 lần. Và khi mà làm đơn hai lần như thế thì thường có thấy nó có khác nhiều so với lần đầu tiên mà thường làm đơn không?
Với mình thì mình thấy rằng lần nộp đơn thứ hai còn khó hơn cả lần đầu tiên. Mình hay tự hỏi rằng mình đã trình bày hết và đã viết hết rồi thì đến lần thứ hai mình còn gì để viết nữa không? Câu hỏi này cứ xuất hiện trong đầu mình rằng là liệu những cái cố gắng của mình như thế chỉ để cho cái việc mình nộp đơn hay là còn cho bản thân, cho sự trưởng thành của chính mình. Bởi vậy, khi quyết định nộp đơn lần thứ hai, mình đã quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ và đặt tâm vào nhiều hơn, vào chính bản thân mình và mọi sự xung quanh mình. Chẳng hạn như trong sản phẩm cá nhân của mình về chiếc bánh chưng, mình đã viết câu chuyện về chiếc bánh chưng không theo cách thông thường mà theo cách của mình, về việc nó gắn bó với tuổi thơ của mình đến tận bây giờ ra làm sao. Và cái bài học lớn nhất mà mình đã viết ra chính là bài học về sự biết ơn đối với những người đã nuôi dưỡng và những người đã cho mình cơ hội. Đó là chất liệu cuộc sống của mình. Mình đã mang nó vào bộ hồ sơ và mình tin rằng ban tuyển sinh đã cảm nhận được những điều này trong cái sản phẩm đó.
Cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ của Thường. Thì qua những gì mà Thường đã nói thì Nam có thể thấy là hành trình của Thường tóm lại là nó rất là khó, nó cực kỳ khó và nó cực kỳ dài, cả về mặt hồ sơ lẫn về thời gian. Nhưng mà Nam tin chắc rằng là một cái bài học rất là quan trọng mà ai cũng rút ra được từ câu chuyện của Thường đó chính là sự kiên nhẫn, sự quyết tâm và luôn luôn chú ý đến mọi chi tiết về bản thân mình, dù đó là những chi tiết hay là những câu chuyện rất là nhỏ. Và cũng như là hiểu rõ bản thân mình, đó chính là chìa khóa để mà Thường đạt được thành công. Và Nam tin chắc rằng là khi các bạn nghe xong, các bạn áp dụng vào cái quá trình apply hồ sơ học bổng của mình thì các bạn cũng sẽ có được những cái thành tựu nhất định. Đến thời điểm hiện tại thì khi mà Nam được biết thì Thường đã có một năm tại Fulbright rồi. Và Fulbright họ cũng rất là nổi tiếng với cái mô hình giáo dục khai phóng. Và Nam tin chắc rằng là có nhiều bạn cũng có cùng một cái thắc mắc là những bài học giá trị nhất mà Thường đã nhận được khi được học tập và trải nghiệm tại một môi trường sử dụng cái mô hình giáo dục khai phóng đó là gì?
Bài học đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với Nam và các bạn đó là Fulbright không phải thiên đường. Vì là một môi trường học thuật nên ở đây có rất nhiều deadline. Và một điều nữa là Fulbright là một cơ sở giáo dục mới nên sẽ có những cái khó khăn riêng mà cả học sinh cũng phải đối diện. Nhưng mà qua điều này thì mình nhận ra rằng bản thân mình không đi tìm những sự hoàn hảo. Và về định nghĩa của hai chữ hoàn hảo thì nó còn là cái sự nhìn nhận, cảm quan từ mỗi người. Mình học được cái cách chấp nhận và nỗ lực tạo ra những cái giá trị của riêng mình để đóng góp vào trường một cách sâu sắc và một cách bản thân mình hơn. Bài học thứ hai đó là sinh viên Fulbright thì rất tài năng và tỏa sáng theo cách của riêng họ. Có những người giỏi về kiến thức liên quan đến lĩnh vực khoa học tự nhiên, hay có những người thì rất năng nổ tham gia các dự án xã hội, tạo ra các giá trị cho cộng đồng. Và điều đó thì khiến mình ngưỡng mộ, trân quý tài năng của các anh chị và khao khát tìm ra cái mình giỏi. Tuy rằng sẽ có những áp lực rất lớn khi ở cạnh những người giỏi, khi va chạm vào những chất riêng như thế, nhưng mình học được rằng ai cũng có thể tỏa sáng. Và dù như thế nào đi nữa thì cách tốt nhất vẫn là được là chính mình. Kể cả sau này khi có tốt nghiệp, có đi bán trà sữa đi chăng nữa, thì mình nghĩ rằng là mình vẫn sẽ có những cái cách bán theo cách của mình và theo một cách rất Fulbright. Bài học thứ ba cũng là bài học quan trọng nhất, đó là mình đang bắt đầu đi tìm những câu hỏi lớn cho cuộc đời của mình và trả lời những câu hỏi đó, rằng mình là ai, hiện tại thì mình đang như thế này, sau này mình có những bản thể khác của mình nữa không, hoặc là mình đang là một người đi tìm kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trên cái hành trình trưởng thành của mình. Trước khi vào học tại Fulbright thì mình hay nghĩ rằng mình là một người tốt, nhưng mà sau một thời gian học tập thì mình nhận ra rằng mình không tốt như mình từng nghĩ, và cái định nghĩa về những cái điều tốt của mình nó cũng bắt đầu khác đi. Mình nhận ra rằng bản thân mình không tốt như thế, mình không phải là một thánh nữ như mình từng nghĩ, rằng mình lúc nào cũng tích cực hoặc là cũng đối xử với tất cả mọi người đều tốt. Chính mình cũng sẽ có những đôi lúc rất khác, mình cũng tiêu cực, cũng buồn vui thất thường, và mình nhận ra được rằng mình cũng có những cái phần mà ngày xưa mình đã phủ nhận nó đi. Tuy nhiên thì mình đã học được cách chấp nhận, thoải mái và bao dung với những lỗi lầm và góc tối của mình, cũng như là với những người khác nữa.
Nam cũng hiểu rất là nhiều những điều mà Thường vừa chia sẻ. Thì những cái chia sẻ đó của Thường là mình cảm thấy rất đồng cảm. Và ra là bản thân mình đôi lúc cũng có rất là nhiều suy nghĩ giống như Thường vậy. Mình cũng hay viết trên blog của mình là mọi người thì họ sống những cuộc sống rất là khác nhau và có những cái góc nhìn khác nhau về mọi sự việc. Cả những thứ hoàn hảo hay là không hoàn hảo, hạnh phúc hay là vui vẻ hay là buồn bã đều là do mình tự đánh giá và nhìn nhận cả. Bản thân Nam khi mà được học tại một trường quốc tế và được gặp nhiều bạn thì họ đã làm rất là nhiều những cái dự án hay là tham gia nhiều cuộc thi, nhiều sự kiện.
thì mình cũng có một số áp lực nhất định khi mà được gặp hay là tiếp xúc với những bạn đó. Như Thường cũng đã có nói từ đầu thì tại Fulbright thì cũng có rất là nhiều người giỏi và các bạn ấy tỏa sáng theo cách của riêng mình. Vậy thì em không biết là Thường đã từng trải qua peer pressure bao giờ chưa? Tức là áp lực đồng trang lứa. Và nếu mà có thì Thường đã trải qua những cái trải nghiệm đó như thế nào? Thì mình tin chắc rằng là có rất là nhiều bạn đang nghe họ cũng đang trải qua tình huống tương tự và các bạn đó cũng sẽ học tập được rất là nhiều từ Thường.
Chắc chắn rồi Nam. Trong thời gian đầu thì mình bị áp lực từ cái sự tỏa sáng của tất cả mọi người. Sự áp lực ở đây thì xuất phát từ sự ngưỡng mộ và cả lo sợ nữa. Ngưỡng mộ vì mọi người đều rất là giỏi và mình lo sợ vì mình có học hay có tạo ra được những cái giá trị như họ không. Đến cuối cùng thì mình tin rằng mỗi người ai cũng sẽ có những cái khoảnh khắc mà so sánh bản thân như vậy, dù là ít hay nhiều, nhưng mà nó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu bản thân biết lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu theo cách riêng của mình thì mình cũng sẽ nhận ra bản thân có những cái điểm rất là hay và xứng đáng được ghi nhận. Không biết Nam thì sao, chứ mỗi lần mà cảm thấy áp lực thì mình đều đi dạo hồ Bán Nguyệt gần trường một vòng. Khi về thì cảm giác mỏi chân sẽ khiến mình quên đi cảm giác áp lực đồng trang lứa hơn.
Nam nghĩ là sau khi mọi người nghe xong những chia sẻ của Thường về peer pressure thì cả Nam và mọi người cũng sẽ bớt căng thẳng hơn. À, theo Nam có tìm hiểu ý, thì Đại học Fulbright Việt Nam có ký túc xá riêng dành cho sinh viên của trường. Khi mà mình dành một năm tại ký túc xá của Đại học Fulbright thì Thường có những cái kỷ niệm nào mà nó đáng nhớ nhất với Thường không? Khi mà Thường ở cùng với các bạn sinh viên. Và nếu mà được ý, thì Thường hãy chia sẻ một chút về những trải nghiệm đó để mình cũng như là các bạn đang nghe podcast này được biết thêm về đời sống sinh viên ở ký túc xá của Đại học Fulbright nhé.
Mình cảm thấy rằng những sinh viên ở Fulbright chạy deadline rất nhiều nhưng mà cũng chơi rất là xóa. Chính vì vậy mà mình đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình đó là đợt đầu năm khi mà mình bị mất thẻ sinh viên. Hôm ấy đã là chiều muộn rồi và mình không tìm thấy thẻ ở đâu cả. Mình đã chạy đi tìm khắp nơi và cuối cùng thì mình quyết định đăng lên nhóm học sinh của trường để báo mất thẻ. Lúc ấy thì đã có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình đã tìm được thẻ chưa. Thậm chí rằng là có những bạn mà ở lại trường hoặc là ở ký túc nhưng lại chạy lên trường để chủ động tìm thẻ giúp mình khắp thư viện hoặc là khu vực ăn. Và điều thú vị nhất ở đây là gì? Nam có đoán được không? Đó là đến cả cô chú nhân viên của trường cũng chủ động ở lại đi tìm thẻ giúp mình trong cái ánh hoàng hôn của ngày hôm ấy. Đến tận bây giờ thì mình vẫn không quên được cái sự việc này và mình luôn thấy mọi người rất đáng yêu và rất là tốt với mình. Đó là một kỷ niệm ấm áp cho mình cái cảm giác gia đình tại Fulbright.
Ôi thật sự là những cái trải nghiệm tuyệt vời mà Thường vừa chia sẻ làm cho Nam cảm thấy rất là vui lây luôn ý. Và như Nam thấy thì môi trường giáo dục khai phóng tại Fulbright có lẽ là đã mở ra cho Thường rất là nhiều cơ hội để Thường được tiếp cận với kiến thức đa ngành này và trải rộng trên rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà Nam cũng biết và đã từng trải nghiệm là cái việc học đại học ấy thì nó đồng nghĩa với chuyện là Thường phải học với một lượng kiến thức rất rất là lớn. Vậy thì bản thân Thường có bao giờ cảm thấy là mình bị choáng ngợp với cái khối lượng kiến thức mà nó siêu to khổng lồ như vậy là không?
Nói học tập ở một môi trường đại học có khối lượng kiến thức rất lớn, có lẽ Nam cũng hiểu. Thì thời gian đầu mình đã bị choáng ngợp, bên cạnh cái sự choáng ngợp về tiếng Anh và cái khối lượng kiến thức trong môi trường học thuật như Fulbright, thì mình đã từng không biết cách để sắp xếp công việc sao cho phù hợp với khối lượng bài đọc và deadline tại trường. Nhưng mà thật may là khi ấy thì mình đã nhận được cái sự hỗ trợ từ đội hỗ trợ học tập của trường. Khi ấy thì cô Pam, thầy Patrick hay là chị Tâm đều đã là những người rất là quan tâm và kiên nhẫn chỉ dạy cho mình từng thứ một trong cái quãng thời gian khó khăn đầu tiên. Dần dần thì mọi thứ đã ổn hơn, mình đã biết cách chọn lọc để ưu tiên những thứ quan trọng với bản thân hơn. Và đến tận bây giờ mình vẫn hay nói đùa rằng mình đã là khách VIP của đội cố vấn học tập trong năm học đầu tiên.
Ok, nãy giờ là mình đã chia sẻ rất là chi tiết về quá trình học cũng như là trải nghiệm của Thường tại Fulbright Việt Nam. Và bản thân Nam cũng như các bạn đang nghe cũng đã học được rất là nhiều điều mới từ Thường rồi. Và nếu bây giờ mình thử tóm tắt lại xem, khi mà được dùng đúng một từ để miêu tả chính xác nhất những trải nghiệm năm nhất của Thường ở Fulbright Việt Nam, thì Thường nghĩ là Thường sẽ dùng từ gì? Và vì sao Thường lại có cái lựa chọn đó?
Thường nghĩ rằng đó là từ nhiệt thành. Có lẽ lý do mà Thường chọn từ này bởi vì mình cảm thấy rằng mình đã đặt rất là nhiều tâm huyết vào chuyện học tập và đã đạt được điểm số như ý. Bên cạnh đó thì mình cũng đã nhiệt thành trong những mối quan hệ mà mình có, nhiệt thành với học tập, với mọi người và với chính mình. Đó là điều mà Thường biết ơn bởi vì bản thân đã làm được.
Từ nhiệt thành mà Thường chọn em thấy rất là lạ, nhưng mà Thường chọn rất là có ý nghĩa. Nên là Nam hy vọng sau khi các bạn nghe xong và có thể nộp đơn cho Đại học Fulbright năm nay thì họ cũng sẽ có những bài học cũng như rút ra được những giá trị cho cuộc hành trình của riêng mình như hành trình của Thường vậy. Sắp tới thì Thường sẽ trở thành sinh viên năm 2 và Nam nghĩ là Thường cũng có rất là nhiều những dự định mà mình đã ấp ủ trong suốt một năm vừa qua. Thế thì Thường có thể chia sẻ thêm về những mục tiêu cũng như kế hoạch trong năm tới mà Thường sẽ thực hiện để Nam và các bạn được biết, sau đó ủng hộ hết mình được không?
Cảm ơn Nam. Sắp tới, khi mà là một sinh viên năm 2, dự định lớn nhất của mình có lẽ là sẽ khai phá thêm được nhiều môn học, nhiều lĩnh vực mới để có thể quyết định hướng đi chính trong tương lai của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng ấp ủ sẽ tham gia được nhiều hoạt động xã hội hơn nữa để có thể có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và có ý nghĩa trong quãng thời gian sinh viên của mình.
Nam rất là cảm ơn những chia sẻ của Thường. Thời lượng của podcast ngày hôm nay thì cũng đã sắp hết, nên là trước khi kết thúc thì Thường có muốn gửi gắm điều gì đến các bạn đang nghe và cũng đang muốn apply vào trường Đại học Fulbright năm nay không?
Một lời gửi gắm lớn nhất hiện giờ mà mình muốn hướng tới các bạn đang muốn nộp đơn vào trường Đại học Fulbright đó là cảm ơn các bạn vì đã quan tâm tới trường và mong muốn gắn bó với Fulbright trong những năm học sắp tới. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm ra những điểm phù hợp giữa mình và Fulbright để quyết tâm nộp đơn vào trường. Cuối cùng, với tất cả những bạn đang nghe podcast, mình hy vọng rằng các bạn sẽ tìm được nơi gắn bó, học tập mà khi các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực, tiền bạc, công sức và tuổi trẻ của các bạn đều thật xứng đáng.
Thay mặt tất cả các bạn đang nghe cũng như là Morning Star, thì Nam xin được cảm ơn Thường rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia tập đầu tiên của kênh Morning Star Podcast. Chúc Thường sẽ luôn thật hạnh phúc và thành công trong toàn bộ chặng đường sắp tới nhé.
Một lần nữa, mình cũng rất vui và biết ơn vì đã được gặp Nam và là khách mời của Morning Star Podcast. Mình chúc các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền cảm hứng và sẽ được nhiều người biết tới hơn nữa. Thân chào tạm biệt mọi người.
Morning Star là một tổ chức và startup giáo dục giúp các bạn chinh phục được học bổng tại các trường đại học quốc tế ở Việt Nam. Đừng quên ghé thăm các trang cộng đồng khác của Morning Star tại Facebook, Facebook Group, Instagram cũng như là TikTok. Và hãy nhấn follow kênh Morning Star Podcast để không bỏ lỡ bất kỳ những podcast nào sắp tới cùng với Morning Star cũng như các khách mời thú vị khác. Cảm ơn bạn đã nghe podcast của ngày hôm nay. Hy vọng bạn đã học được thật nhiều điều mới từ podcast của Morning Star.